ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là Phật quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay có duyên lành nơi đạo tràng chùa Di Lặc của chúng ta mở pháp hội để chuyên tu niệm Phật, để hồi hướng công đức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cũng là cái pháp hội để tế độ những vong linh được cái duyên lành nghe qua danh hiệu Phật và sự động tâm thiện chúng cái quay đức niệm Phật tu trì của đạo tràng của chúng ta, để hồi hướng cho chư hương linh hữu duyên được thoát nghiệp khổ và thành về cảnh an vui và giải thoát. Hôm nay cùng cái duyên lành này, chúng tôi cũng được duyên thành hồn quý Phật tử trong buổi học tu hôm nay. Thì một lần nữa cũng rất là vui đến nơi đây và để thay lời chư công đức với bổn từ để nhắc nhở quý Phật tử chúng ta đôi lời Phật dạy, tổ dạy cũng như kinh nghiệm riêng bản thân mình, sắp tấn Phật tử chúng ta trên con đường học Phật đúng theo lời Phật dạy, cũng như những cái cách thức tu hành mà Tổ đã chỉ bày để chúng ta đồng niệm Phật, đồng giảng sanh Cực Lạc, giải thoát hết. Chúc quý Phật tử quan hệ cho buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, có duyên hôm nay chúng ta được gặp nhau một lần nữa nơi đạo tràng chùa Di Lặc. Thì nói đến đạo tràng chùa Di Lặc là một đạo tràng có một cái quá khứ rất là đặc biệt. Thì đây là gọi là chùa Di Lặc. Chùa Di Lặc là chùa lúc nào cũng vui hết, phải Phật tử? Việc làm cũng vui và tâm niệm cũng vui. Chúng ta đến nơi đây đồng cho tâm niệm này để chúng ta được an tâm niệm Phật, để tương lai khi cuối đời chúng ta cũng vui mà về khỏi Phật, phải không? Phải như vậy. Đó là một cái tâm niệm rất là cao đẹp, rất là quý báu của người con Phật tử giác ngộ của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng ta là những người bạn đồng tu cùng nhau. Chúng tôi là người xuất gia, quý Phật tử là người cư sĩ tại gia. Chúng ta đồng là đệ tử Phật tất cả. Đệ tử Phật có hai hạng, xuất gia và tại gia. Thì xuất gia là chư tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, những người dám bỏ cái cuộc đời thế gian này để mà bước chân vào đời sống phi phàm thoát tục, đó là đời sống phàm hạnh, là tỳ kheo đệ tử Phật để sống theo khuôn mẫu Đức Phật dạy và để có lập trình tu tiến để tương lai được giải thoát và thành Phật sớm. Còn quý Phật tử của chúng ta thì còn gia duyên ràng buộc chưa có thể xuất gia được, vì chúng ta còn nặng nợ với cuộc đời ở thế gian, ở gia đình và cái nghiệp của bản thân, cho nên mình chưa xuất gia được. Cho nên đi vào cái hàng đệ tử tại gia của Đức Phật là vừa học mà vừa tu, cho chúng ta chưa có rốt ráo trên con đường gọi là xuất gia đã trọn vẹn. Cho nên ở đây là chúng ta là người Phật tử là nửa đời nửa đạo, phải không? Phật tử là nửa đời nửa đạo thôi, trọn đạo mà phải cạo đầu, mà nửa đời nửa đạo là cái đầu còn nguyên. Phải không? Cho nên chúng ta đừng nói mình là tu là trọn vẹn chưa đâu, tại vì mình còn chồng, còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, còn danh, còn lợi, còn quyền, còn ham ăn, còn ham mặc, còn ham xe xua, còn ham gì, ham ngủ rất là nhiều, phải không? Cho nên chúng ta chỉ nửa đời mà nửa đạo thôi. Thì hôm nay đi vô chùa tu là được nửa đạo, mà chiều về nhà là trở lại đời, phải không? Trên một tháng vô chùa được mấy ngày, là bao nhiêu ngày thời gian chúng ta ở nhà để lo kinh tế gia đình và lo đấu tranh vật lộn cho cuộc sống. Cho nên chúng ta vẫn còn tham sân si phiền não rất là nhiều. Và những thời gian mà bước vào đạo tràng chuyên tu thì thời gian đó lắng động tâm tư, cho nên cái bụi phiền não nó được là chìm lắng xuống bớt đi. Nhưng mà trở về thế đời là bắt đầu quậy, cái đầu nó bắt đầu cao lên trở lại, phải không? Phải như vậy. Cho nên chính từ chỗ này mình mới thấy cái nghiệp mình còn nặng. Cho nên Phật tử ráng cố gắng mà tinh tấn nỗ lực tu bằng phương cách Phật dạy, để dù cho mình là người nửa đời nửa đạo, mình vẫn chọn được cái đạo tương lai của chúng ta là sự giải thoát. À, còn người mà xuất gia được chọn đạo xuất gia trong cuộc đời này thì dễ tu hơn và thành tựu được thành tựu một cái bảo đảm và đạo quả lớn hơn, tại vì có cái duyên lành lớn là trọn vẹn trong đời sống đạo, phải không? Tại như vậy cho nên khi bước vào đời sống xuất gia là thế pháp tu theo Phật rồi, tóc vừa cạo lòng còn phủi, uống sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần nghệ dứt rồi, tây phương ngày ấy một nơi sẵn dành, phải không? À, như vậy ra người xuất gia có cái duyên lớn như vậy mới được người làm người xuất gia. Quý Phật tử chúng ta cái duyên còn kém cho nên chưa được xuất gia, cho nên Đức Phật có nói chúng ta biết rằng nhiều kiếp ác mới làm được một kiếp thiện, nhiều kiếp thiện mới làm được người cư sĩ, nhiều kiếp cư sĩ mới làm được một kiếp người xuất gia, mà nhiều kiếp xuất gia mới được làm Phật, phải không? Nhưng mà chẳng phải từ cư sĩ mà nhảy ngang làm Phật liền là chuyện nó không bao giờ có, phải không tử? À, muốn làm ông nội thì phải làm cha, muốn làm cha thì trước đó phải làm con, muốn làm con phải ở trong bụng mẹ một thời gian cái đã, phải không? Như vậy mà muốn được ở trong bụng mẹ phải là từ kiếp trước á, chúng ta được cái duyên lành mà sanh ra kiếp này được ở trong bụng mẹ đó. Còn nếu mà kiếp trước mà nghiệp chướng nặng nề đó, có đi vào bụng mẹ được không? Không rồi, phải Phật tử. À, nên là đi vào bụng mẹ nhưng mà không phải mẹ con người, mà mẹ của những loài chúng sinh khác, cho nên kiếp này không được làm người. Mà không được làm người thì có làm được người cư sĩ tương lai không? Không, phải không? Muốn làm người cư sĩ, nó người cư sĩ là con người, mà đệ tử tại gia đệ tử Phật đó, như vậy. Cho nên nó làm một con người được là rất quý so với chúng sinh trong lục đạo sáu đường. Mà làm được con người mà được nghe Phật pháp, mà hiểu Phật pháp lại càng quý hơn. Rồi chúng ta chỉ có duyên lành thầy sáng chắc nhiều đưa chúng ta về con đường giải thoát, là con đường tu chân chánh đúng theo lời Phật dạy, lại càng rất quý mà lại rất là khó, phải không? Phải như vậy. Rồi còn con đường mà về cực lạc niết bàn tương lai của chúng ta, để kết thúc cuộc đời sống con người tu tập theo Phật pháp lại càng khó hơn nữa. Phải như vậy. Cho nên để kết thúc của chúng ta trong cuộc đời đó là đòi sao cho được, mong sao cho được, thành tựu cái được chúng ta là gì? Là giải thoát, chúng ta mới vừa lòng. Còn nếu mà kết thúc cuộc đời mà chúng ta không giải thoát là chúng ta thấy hơi lo rồi, phải không? Hơi lo rồi. Nói như vậy mà lo là lo như thế nào? Là chúng ta sẽ bị luân hồi, và bị luân hồi lại càng lo nữa, là cái cơ duyên để tương lai giải thoát chúng ta còn rất xa, còn rất xa, phải không? Cho nên một khi mất thân người rồi, kiếp sau muốn tu lại là cả vấn đề khó khăn, chứ phải dễ đâu quý Phật tử. Cho nên làm người được là mai muôn thọ, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người, phải không? Thôi như vậy đó. Cho nên mình làm được con người là cái mai muôn thở của chúng ta, vì trâu lăn trong lục đạo sáu đường. À, bây giờ kiếp này mới được làm thân người trở lại. Nói trở lại là vì mình đã là thân người có từ lâu, nhưng vì nghiệp chướng mình tạo tác lúc kiếp người thời xưa, mình trâu lăn trong lục đạo sáu đường khổ, mà hôm nay mới trở lại kiếp con người. Làm một con người ở trong kiếp sống dân gian này, chúng ta mới được hạnh ngộ Phật pháp, chúng ta mới được làm người Phật tử, chúng ta mới được nghe chánh pháp, chúng ta mới thấu hiểu được chánh pháp và thực hành chánh pháp, và tương lai chúng ta mới được giải thoát. Còn nếu không được làm thân người thì khó mà hạnh ngộ được Phật pháp, không nghe được chánh pháp, không tu tập chánh pháp thì làm sao giải thoát khổ được? Mà nghiệp chướng càng chồng chất thêm, tội lỗi càng tạo tác nhiều hơn, và tương lai rời khỏi cái thân đó chúng ta bị trầm luân trong sanh tử khổ nhiều đời nhiều kiếp hơn. Cho nên làm con người được kiếp này là rất quý, nhưng có người làm được con người mà lại không phát triển, lợi dụng cái sống con người để phát triển lên, mà từ nơi cái sống con người này lại tạo những cái nhân hành xấu ác, cho nên sau khi chết không được mang thân người trở lại mà bị rơi vào trong luân hồi khổ thấp khỏi hơn đó. Như vậy cũng như bây giờ hôm nay quý Phật tử chúng ta thọ tam quy trì ngũ giới, nhất là những người tu tịnh độ của chúng ta, mình rất sợ tội, phải không tới? Mình rất sợ tội, rất sợ tội, cho nên chúng ta không dám làm những cái gì để tạo tác lên cái tội, dù đó là rất nhỏ. Thậm chí cái ăn của chúng ta phải tập ăn chay trường, chứ không dám ăn chay kỳ nữa, phải không? Ăn chay kỳ có nghĩa là gì? Là ăn chay có thời gian, những thời gian sau thì chúng ta ăn mặn, đó là ăn mặn. Cứ ăn chay kỳ, ăn chay kiểu kỳ cục đó, ha, kỳ cục. Nói cho vui thôi, kỳ là kỳ cục đó, là không có thuần trong cái đề ăn tốt đẹp, ha. Mà có lúc chúng ta ăn là ăn coi đẹp, tốt, ha. mà có lúc người ta ăn là rất là xấu. Có như vậy, như hôm nay Phật tử vào chùa mình ăn chay thấy đẹp không? Đẹp phải không? Mà khi mà về nhà những ngày khác mình không tu á, Phật tử còn chay kỳ, ăn chay kỳ đó, thì chúng ta ăn thịt cá là bữa đó mình phải sát sanh hại vật rồi, phải không? Cho nên là chúng ta có giới hạn trong những ngày mình là ăn mà có phước, có giới hạn trong những ngày mình ăn lại mang cái tạo nghiệp tội quan trái với chúng sinh. Cho nên mà người tu tịnh độ chúng ta dù sao phải bắt buộc và phải làm sao dứt khoát là phải ăn chay đường, chứ không được ăn chay kỳ. Phật tử nhớ như vậy. À, nếu mà người tu mong cầu giải thoát mà còn ăn thịt cá là chúng ta còn ăn dây cái nghiệp nợ với chúng sinh, còn mang cái tội lỗi lớn trong vòng luân hồi. Cái ăn mà không giải thoát được thì cái tu lớn làm sao giải thoát được. Phật tử nói như vậy đó. Vậy thì cái ăn mà không xong, mình không có cởi mở được cái nghiệp ăn của mình, thì cái nghiệp mà phiền não đau khổ trong vòng luân hồi sanh tử mình đã tạo từ vô lượng kiếp, làm sao mà tháo gỡ nó ra được trong kiếp này, phải không Phật tử? Cho nên đó là cái khó của con người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta sanh ra là cái ăn là đứng hàng đầu, phải không? Cái ăn là đứng hàng đầu. Cho nên tất cả công việc làm tối ngày suốt tháng suốt năm đều đổ dồn vào cái miệng hết, dồn vào cái miệng hết, phải không? Làm thì nhiều, cực khổ thì nhiều, mà ăn không có bao nhiêu, mà tội lỗi thì không lường đếm nổi, phải mà tự lường không đếm nổi. À, cho nên miếng ăn là miếng tồi tàn, người ta vì nó mà lộn gan lên đầu, phải không? Nó như vậy. Hôm nay vào chùa Di Lặc, chùa còn đang công trình xây cất, chỗ ăn chỗ nghỉ chúng ta vẫn còn đơn sơ, à, vẫn gần đơn sơ, rất là khó khăn cho chúng ta. Nhưng chúng ta lại vui trong buổi ăn chay đơn giản, phải không? Vui trong buổi ăn chay đơn giản và vui trong món ăn đơn giản, mà lại vui trong khi vừa ăn vừa niệm Phật, phải không? Đó, vậy thì cơm vô đầy bụng là thấy no rồi, là sung sướng rồi. Đồ ăn dù cho nhiều hay ít không quan trọng, mà chúng ta thấy ngon là đồ ăn đó ngon, phải không? Vậy thì chúng ta vững lòng để mà lo có sức có niệm Phật trong suốt ngày hôm nay, như là chúng ta vui rồi. Đó là một món ăn của người có sự hiểu biết, có người có sự giác ngộ, đó như vậy. Còn nào mà lên bàn ăn mà thấy không vừa ý, không vừa lòng, cực khổ quá nuốt không vô, vậy thì không có sức ngày đó tu nổi không? Không nổ luôn, nên như vậy rất là khổ. Cho nên vô chùa mà không an tâm thì vô chùa ngày đó rất là khổ. Còn vô chùa mà được an tâm ngày đó rất là vui. Vậy thì ngày ngày mà chúng ta được an tâm trong cái là cuộc sống bình thường, là chúng ta vui trong cái niềm vui của đạo đức, là an tâm trong chánh niệm tu hành, thì cả cuộc đời mà như vậy, ngày lụng tháng qua đều như thế, sống trong niềm vui, an lạc trong niềm vui, vậy thì chết vui không?
Vui không?
Vui, à, không có vướng mắt, không có vướng bận, không có tiếc nuối gì mọi đời cả. Cho nên ra đi rất là an. Cho nên sống an thì chết an, mà sống không an thì chết bất an.
Chết bất an.
Dù cho người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia cũng thế. Người ở tại người xuất gia ở chùa cao cột lớn là rất là đẹp, rất là sang, phương tiện vật chất đầy đủ, nhưng mà tâm bất an thì chết cũng không an.
Xin lỗi cái Phật tử, phải không?
Đó như vậy. Dù cho người Phật tử tại gia cư sĩ mà chúng ta ở nhà tranh vách lá đơn sơ, à, sống cuộc sống thanh đạm qua ngày, nhưng mà tâm mình an, chết an không?
Chết an.
Đó như vậy. Dù cái chùa kia rất là nghèo, nhưng mà trong đó chư tăng chư ni rất an tâm mà tu niệm, không vướng mắc cái gì cả hết, chết an không?
À,
à, như vậy. Cho nên cái an hay không an là do nơi người đó có tu hay không tu. Và nếu tu thì an tâm trong hiện tại, an phận trong cuộc sống, tùy duyên trong cuộc sống, không dính mắc, không ràng buộc, không cột trói. Cho nên lúc nào sống cũng an, dù xuất gia hay tại gia, dù nghèo hay là dù giàu, dù sang hay dù hèn, miễn chúng ta sống đúng như vậy là lúc nào tâm cũng an, phải không? Đó như vậy. Như thế thì người tu niệm Phật chúng ta lại chú trọng hơn trong cái chữ an à. Nên người tu niệm Phật là người muốn xả ly cuộc đời ngay kiếp này được hoàn sanh cực lạc quốc. Cho nên cái tu của chúng ta phải tu rất là cấp bách, tu rất là miên mật, tu rất là thành tâm và cố gắng, à, thì lâm chung chúng ta mới có cái cơ ngơi để mà chúng ta có vững tâm, để mà chúng ta được an tâm, mà chúng ta ngâu thì ta tỏ sen được. Không khéo là chúng ta không bước lên tỏ sen nổi, phải không? Đó, vậy thì cái mộng ước chúng ta không thành, phải không? Không thành thì sao mà tử? Là dở mộng thì chúng ta phải bị luân hồi trở lại. Đó, vậy thì để chuẩn bị lâm chung chúng ta được an tâm và nhẹ nhàng bước lên tòa sen một cách là an ổn và về cực lạc Tây Phương để mà hoa khai kiến ngộ mật vô sanh. Hồi nãy quý Phật tử đã có đọc cái bài phát nguyện là sau khi chúng ta thời tụng kinh, phải không? Mong về cõi Phật, hoa nở thấy Phật, ngộ tánh vô sanh. Phải không Phật tử? Hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, phải không? Đó, Phật tử muốn về cực lạc, hoa nở thấy Phật và được nghe pháp và ngộ tánh vô sanh. Đó, như vậy thì đó là cái mộng ước của người tu Phật của chúng ta. Tại sao mà chúng ta lại nguyện rằng về cực lạc hoa nở thấy Phật? Qua cái câu này để chúng ta xác định rằng là người Phật tử chúng ta, nếu ngay kiếp này mà chúng ta ngộ tánh Phật được ở bên này, đó là một cái diễm phúc lớn, đó là cái thành tựu lớn chúng ta trong cuộc đời này. Mà nếu mà trong cuộc đời này mình không được ngộ tánh Phật ngay hôm nay thì chúng ta được cái cơ duyên lớn là gì? Được về cực lạc rồi chúng ta có ngộ tánh vô sanh bên kia, phải không? Đó là hai vấn đề. Thì nơi đây chúng sẵn nơi dịp này chúng tôi xin gửi đến Phật tử chúng ta cái điều quan trọng để chúng ta biết, đó là hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh, tức là hoa nở thấy Phật. Là như vậy. Mà hoa nở thấy Phật có nghĩa là đạt ngộ được cái tâm giải thoát, là chúng ta mới được gọi là chứng ngộ vô sanh. Vô sanh có nghĩa là không còn sanh tử, là không còn luân hồi, là không còn đau khổ. Vô sanh có nghĩa là chứng nhập được cái tâm là gì? Tâm bất sanh bất diệt, là tâm này không còn sanh khởi phiền não nữa, mà tâm được gì? Tâm tròn sáng, tâm thanh tịnh, là tâm giải thoát, đó gọi là tâm Phật. Đó, như vậy. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta có hai vấn đề để chúng ta thực hành và thành tựu. Một là chúng ta người có trình độ cao thì chúng ta đã thực hành để mà thành tựu ngay kiếp này, đó là chúng ta đạt được gì? Ngộ tánh Phật A Di Đà hiện tiền. Mà nếu cuộc sống này mà chúng ta cố gắng tu mà chưa đạt được ngộ tánh Phật A Di Đà hiện tiền thì Phật tử phải ráng làm sao để lâm chung chúng ta phải được nhất tâm bất loạn để chúng ta được gì? Hòa và hào quang Phật và được là an trụ vào trong hoa sen, được về cõi Phật. Rồi một thời gian hoa sen nở ra, chúng ta bắt đầu được nghe pháp Phật và ngộ tánh Phật ở bên kia. Như vậy thì qua cái câu này chúng ta nhớ lại là cái lời dạy của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư ở trong cái liệu giảng thứ hai. Và tự nhớ không, liệu giảng thứ hai thì nơi đây Vĩnh Minh Thiền Sư nói rằng không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người độ, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thấy chưa? Đây là bốn cái liệu giảng mà trong đó liệu giảng thứ hai nó trùng ở chỗ này. Suy lập lại và tự chúng ta nghe để chúng ta có cái cảm niệm rất là rõ ràng như vậy. Vậy thì mình không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ hết, kiếp này mà chúng ta không ngộ được Phật A Di Đà thì về cực lạc là lo gì không khai ngộ. Vì về cực lạc mình gặp Phật A Di Đà khai thị cho chúng ta. Vậy thì để đi sâu vào vấn đề này, chúng tôi xin gợi lên vấn đề thứ nhất để Phật tử chúng ta được là hiểu cách rõ ràng tại sao mình tu thiền, tu mật, tu giáo, tu những cách khác là chúng ta khó thành tựu được. Mà đi qua vấn đề thứ hai là chúng ta tu niệm Phật là dễ thành tựu giải thoát hơn. Tại vì người tu thiền phải chuyên tu và tự tu, người tu mật cũng như vậy, người tu giáo cũng như thế, và người tu là chuyên trì giữ giới cũng như vậy. Cho nên là thiền, giáo, luật, mật, đó là bốn cái pháp căn bản để đưa chúng ta thành tựu được sự giải thoát trong hiện tại và gọi là để tương lai không còn bị sanh tử luân hồi và đau khổ. Cái này thiền, giáo, luật, mật chúng ta chưa nói tới tịnh độ nha, chưa nói tới niệm Phật đó. Thiền, giáo, luật, mật, thiền là những pháp tu thiền, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa hay là thiền tổ sư. Những pháp tu thiền này đều dạy chúng ta một cái nỗ lực chuyên tu, phải chuyên tu hành trì pháp và phải là gì? Là phải đoạn tận vô minh chúng ta mới chứng quả giải thoát. Nói cho phép tiểu thừa là phải giữ giới cho kỹ để được thiền định và được có trí tuệ và đột phá vô minh, tức là chúng ta chặt đứt vô minh và chúng ta chứng được a la hán hiện tiền và tương lai đắc nhập niết bàn, đó là tu thiền tiểu thừa. Vậy thì muốn tu thiền tiểu thừa mà được là chứng a la hán quả thì đòi hỏi chúng ta phải giữ giới cho kỹ. Vậy thì trong cái giới này, đó là giới người xuất gia. Còn tại gia cư sĩ của chúng ta đó thì không thể nào chứng A-la-hán được. Tự nhiên nhớ điểm này. Thiền tiểu thừa dành cho người xuất gia
chứ người tại gia là khó thành tựu được chứng vô sanh trong hiện tại, là chứng A La Hán. Tại vì mình có năm giới thôi, Phật tử có năm giới à, phải không? Còn tại gia cư sĩ nửa đời nửa đạo, phải không? Vô chùa chỉ có một buổi, mà về nhà thì vợ chồng chúng ta vẫn còn đấu lưu qua lại, vẫn còn nghiệp chướng cuộc đời, vẫn còn ái, còn sân, còn buộc ràng ham muốn cuộc đời. Như vậy thì cái sự tu tập chúng ta thời gian có giới hạn, phải không? Và ràng buộc những nghiệp chướng kia, làm sao mà chúng ta thanh tịnh tập nổi khi giới mình quá ít, chỉ có năm giới mà thôi. À, lâu lâu thì xét vô chùa thọ pháp quan trai được bữa thôi, à, rồi trở về cuộc đời chúng ta vẫn là năm giới. Một cái mảnh đất thì bao la mà hàng rào có năm cây cọc à, sao mà chắc nổi Phật tử, phải không? À, như vậy không kính nổi, không chắc nổi, mà không kính không chắc thì ngoại tặc có thể xâm nhập vào cách dễ dàng. Đó, như vậy cho nên người tại gia cư sĩ mà tu thiền tiểu thừa để chứng A La Hán là cái chuyện này khó ăn lắm Phật tử, khó thành công, hay có thể nói rằng không bao giờ thành công được. Đó là thiền tiểu thừa. Là người xuất gia thì dễ hơn, tại vì người xuất gia không có bận rộn làm ăn trong nghề nghiệp cuộc đời, chỉ là tối ngày ở trong chùa, trong tịnh xá, ở trong thất, trong am, chỗ vắng vẻ, nơi rừng sâu, nơi núi vắng, và thúc liễm thân tâm, đi đứng nằm ngầu tỉnh giác ở trong đề mục tu, và siêng năng ngầu thiền định để lắng động tâm tư. Nhờ như vậy mà sớm được gom tâm và được thiền định, và mới chứng được từng bậc thiền, và chứng được từng bậc quả, và cuối cùng chứng A La Hán. Như vậy thì mọi người thấy khó là dễ? Rất là khó, phải không? Rất là khó. Nó như vậy, cho nên vậy là thiền tiểu thừa đối với người Phật tử cư sĩ chúng ta khó mà thành tựu rồi. Vấn đề thứ hai là người tu thiền đại thừa hay là thiền tổ sư thì đòi hỏi chúng ta cũng như vậy, cũng phải giữ giới, cũng phải thiền định, nhưng mà người này cái trình độ trí rất là cao, do tu tập quá khứ nhiều đời kiếp, kiếp này chúng ta mới ngộ được bản tâm bản tánh một cách rất là dễ dàng. Tại vì là còn nếu không ngộ bản tâm bản tánh thì chỉ được cái công đức tu thiền với thời gian đó, sau khi chết thì sẽ bị tái sanh làm người trở lại hưởng phước kiếp sau. Như vậy thì không giải thoát được. Đó, như vậy cho nên cái liệu giảng thứ nhất á, và tự thấy mình nó mới duyên thọ, thì sư nói là sao? Ngài nói rằng là kim tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, ngũ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Vậy thì không tu thiền tâm, kim tu thiền tâm mà không tu niệm Phật, à vậy thì 10 người tu 9 người rớt rồi, chỉ có một người may mà đậu thôi là đắc đạo được, 9 người đã rớt rồi. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó, tức là nghiệp hiện ra tinh giờ chót, mà nghiệp hiện ra mà không sáng tâm tỏ tánh được thì bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi, dẫn đi vào luân hồi. Đó, như vậy cho nên tu thiền đại thừa hay là thiền tổ sư chẳng hạn rất khó mà thành công được ngay trong kiếp sống hôm nay. Nó khó nhưng có người được, mà người được rất là ít, người người chỉ kiếm được một mà thôi, 10 người chỉ kiếm được một mà thôi, mà 9 người là bị luân hồi và kiếp sau. Có như vậy cho nên có người nói rằng kiếp này không đắc, kiếp sau tu nữa là tu gieo duyên đó mà tử. À, đa số người tu thiền người nói rằng là kiếp này mà không đắc thì kiếp sau mình tu nữa gì mà đã gieo duyên kiếp này rồi, nhưng mà kiếp sau có chắc mình là mình tu nữa được hay không? Có như vậy tổ sư xưa thường nhắc nhở chúng ta và cảnh giác chúng ta rằng là tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp này mà tu mà không giải thoát là mối thù kiếp thứ ba tương lai. Nghĩa là kiếp này mà tu không giải thoát thì kiếp sau mà được đã thành làm người được hưởng phước, phải không? Mà hưởng phước là làm quan làm vua giàu sang trưởng giả, mà làm quan làm vua giàu sang trưởng giả rồi chúng ta quên tu, quên tu là đã tạo nghiệp, đã tạo nghiệp hơn nữa. Làm vua là dễ tạo nghiệp nhất, phải không? Giết người dễ ở, phải không? Tạo nghiệp rất là dễ dàng. Làm quan cũng vậy, mà giàu sang là tiền của nhiều, ăn xài cho thỏa mãn, dễ tạo nghiệp, phải không? Rồi cho tất cả đều là quên tu đi. Nếu quên tu mà tạo nghiệp như vậy thì sau khi chết nghiệp này nó dẫn đi đâu? Vào cõi sống đọa lạc khổ sầu hơn. Đó, chừng đó mà ngó lại tại sao mình bị đọa xuống đây? Tại vì kiếp rồi mình làm quan làm vua giàu sang mà không tu. Tại sao mà được làm vua làm quan giàu sang? Tại vì kiếp trước mình có tu mà tu không đắc đạo, không giải thoát, cho nên hưởng cái phước ở kiếp sau. Đó mà mới đi xuống kiếp thứ ba là bị đọa trong cõi thấp khổ như thế này. Đó, cho nên cổ đức có nói rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Nghe rõ chưa? Là mối thù của kiếp thứ ba. Cho nó mạnh như vậy cho tự nghe để nhớ. Thế thì người cư sĩ Phật tử chúng ta cũng như vậy, mà tu mà không mà giải thoát kiếp này ấy, là mối thù của kiếp thứ ba, là mối thù của kiếp thứ ba. Đó, vậy thì chúng ta thấy khổ không? Rất là khổ. Và người tu tịnh độ là phải giải thoát ngay kiếp này, chứ không chờ để mà hối hận ở kiếp thứ ba sau này. Thì người tu tịnh độ có phước dữ lắm Phật tử, cái phước dữ lắm, tại vì không phước báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật cả. À, nhưng mà đừng nghĩ là mình niệm Phật nhiều như vậy thì chắc là mình sẽ vãng sanh, chưa bảo đảm. Phải Phật tử, có mấy niệm Phật nhiều mà vãng sanh, mà niệm Phật đi đâu với nhất tâm và thành tâm là mới vãng sanh. Niệm Phật nhiều là chưa chắc vãng sanh. Vì thành Phật nhiều á, cái số nhiều là phước nhiều, phước báo nhiều, công đức nhiều. Nhưng mà có thành tâm, có nhất tâm á, là mới đoạn phiền não, và cuối cùng chúng ta mới ngộ tánh Phật, và chúng ta lâm chung mới định tâm niệm Phật, chúng ta mới giải thoát được cực lạc, mà chấm dứt sanh tử ở kiếp này. Cho nên đừng có hời hợt, đừng có là dễ vui với câu niệm Phật của chúng ta. Và đừng nghĩ rằng niệm Phật nhiều mà nó chắc ăn, chưa chắc. Phải Phật tử, nhiều mà không thành tâm, nhiều mà không nhất tâm, thì cái nhiều đó chỉ được phước mà thôi, chứ không có đoạn phiền não được. Cho nên là lâm chung chúng ta không có an tâm niệm Phật đậu đâu, đừng có ham. Chỗ này mà tự phải cảnh giác. Có nhiều người niệm Phật kể công, đếm công kể công, tính công với Phật, một ngày niệm cả ngàn câu, hai ba chục ngàn câu, năm bảy chục sâu chuỗi rồi đem lên và trình với Phật. Phải Phật tử, vậy là niệm Phật cái kiểu kể công, phải không? Niệm Phật cái kiểu kể công. Và những người mà chuyên tu mà quyết tâm tu rồi, cần lần chuỗi, cần kể công không? Không, đi đứng nằm ngầu niệm hoài, không có cộng sổ gì hết, không biết bao nhiêu số mà lường đếm nổi. Phải nói như vậy. Cho nên cách tu của hai người nó khác. À, bây giờ qua vấn đề thứ ba, hồi nãy là tôi nói vừa qua là người tu tiểu thừa và tu đại thừa. Bây giờ người tu vào mật tông là chuyên môn là trì chú, phải không? Là chuyên môn trì chú. Thì nếu mà người mà tu mật tông á là phải kiết đàn đàng hoàng, chứ không phải một ngày tụng hai ba biến, năm mười biến, trăm ngàn biến là chúng ta đạt được mật nhân Như Lai đâu. Phải chuyện đơn giản đâu Phật tử, phải kiết đàn đàng hoàng, chuyên trì một bộ chú đó thôi, và tu hoài tu mãi chừng nào là thâm nhập và đạt được mật nhân Như Lai, có nghĩa là đạt những cái bản tánh thanh tịnh của mình. Là có thấy khó là dễ, cả đều khó chứ đơn giản đâu. Cho nên chúng ta nghe tu mật có quyền quy nè, có cái quyền bí là có linh thiêng, mình ham mình đi, mình bỏ niệm Phật mình tu qua mật, thấy chưa? Mà mật phải kiết đàn đàng hoàng, chứ không phải mà ngầu khơi khơi mà niệm Phật, không phải như vậy đâu, rất là khó quý Phật tử. Đó như vậy. Còn bây giờ tu giáo, tu giáo đòi hỏi có trình độ, có một cái sự là năng nổ về sự là phá tan được cái màn vô minh của mình, cái chấp ngã của mình, cái phân biệt của mình, để hội nhập giữa là cái pháp hành tu chúng ta là niệm niệm, để mà với cái tâm tánh chúng ta là hội nhập thành một, năng sở trước mặt để mà ngộ được cái tánh Phật hiện tiền của chúng ta, hay là ngộ được bản thân bản tánh của mình. Như vậy thì khó là dễ, rất là khó, rất là khó đối với người cư sĩ Phật tử chúng ta. Với người xuất gia thì có thể được nhí trình độ là người đó có cái nhân duyên quá khứ sâu dày, à có trình độ bén nhạy, có khả năng nỗ lực để mà phá tan cái chấp của mình và đưa đến cái thành tựu đó là hậu nhập. Còn bây giờ người cư sĩ Phật tử chúng ta rất là khó. Sư nói đây là dành cho cư sĩ Phật tử thôi, nó như vậy rất là khó. Nên là thiền giáo luật mật rất là khó khăn đối với người cư sĩ Phật tử chúng ta, mà có thể nói chung là những người tu theo đệ tử Phật ở thời này. Tại vì sao? Tại thời này xa Phật xa tổ, phải không? Người đến thay thị cho chúng ta lại là hiếm có, hay là có thể nói là không có nữa, phải không Phật tử? Đó như vậy. Chúng ta chưa tu bò tu mẫm qua ngày mà thôi, tới đâu hay đó, giống như mà mù đi đường vậy đó. À, cứ lấy cây mà dò tới đâu tới nè, lưỡi cục đèn u đầu ráng chịu, mà lũi xuống sông mà bò lên ráng đi, phải không? Nhiều khi đi qua đi lại đi tới đây luôn có chỗ hoài mà không ra nổi. Tại vì sao vậy? Tại mù. Phải đó, chứ nó như vậy. Còn đi có người dẫn đường, phải không? Mắt sáng mà lại có người dẫn đường, mà chúng ta đi an toàn không? Rất an toàn. Tại vì là cho nên người tu tịnh độ chúng ta là người có mắt sáng, chọn con đường đi, chọn phương cách đi, và được người dẫn đường trước để dẫn lộ ta đi nữa. Cho nên chúng ta đi không làm đường, không lạc đường, mà bảo đảm tới nơi an toàn. Đây là cái điều kiện rất là đặc biệt của người tu tịnh độ của chúng ta. Cho nên nó bốn cái pháp trên sư vừa nói đó, cách đơn giản mà tự nghe là gì? Là tự tu không à, tự tu không à, dùng nỗ lực cho riêng mình, được thì thành công, không được thì thôi. Đó, như vậy nó không có cái vấn đề là hẹn lại kiếp sau mà để mà giải thoát bảo đảm an toàn đâu. Đó như vậy, trên đó là cái pháp tự tu, tự nỗ lực mà tu. Đây là tự lực đó. Còn người tu tịnh độ chúng ta đặc biệt là gì? Vừa tự lực, nỗ lực hết mình, mà lại cộng thêm là gì? Có tha lực hộ trì. Đó là tha lực, đó là gì? Là sức mạnh nguyện lực của Phật A-di-đà, hào quang lực tiếp dẫn cái Đức Phật A-di-đà ngay cái giờ chót khi chúng ta từ giả cõi đời. Vậy thì chúng ta tu tịnh độ là có cái hậu thuẫn ở phía sau đang hỗ trợ cho chúng ta, có cái bảo kê của Phật A-di-đà rõ ràng, khi chúng ta phát nguyện đăng ký về cực lạc Tây Phương, phải không? Đó, như là không sợ, không lo. Nó không sợ, không lo mà lại mà buông trôi theo thời gian. Mà chúng ta phải cố gắng và phấn đấu cố gắng. Nhưng mà sau lưng chúng ta có vấn đề gì? Là có ai gì là đang chuẩn bị là bảo hộ chúng ta, cho chúng ta không sợ rơi rớt ở trong vòng luân hồi kiếp sau. Đó, như vậy. Cho nên á, cái liệu giảng thứ hai mà sư trình bày và tự nghe qua hồi nãy của tứ liệu giảng Diễn Nguyên Đầu Thần Sư đó là gì? Không tu thiền tông, có nghĩa là không tu thiền giáo luật mật, là tất cả pháp môn khác là ngoài tịnh độ chúng ta. Không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, mà chỉ giặc chuyên tịnh độ không, là chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. 10 người tu 10 người đổ, là 10 người tu 10 người đậu hết, 10 người đậu hết, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thì ở chỗ này mà tự thấy lưu ý á, người tu thiền mà không đắc đạo, lâm chung ngũ bấm nó hiện ra là nghiệp hiện, thì bị nghiệp dẫn đi, phải không? Vì không đắc đạo giải thoát, không làm chủ được lúc lâm chung, cho nên bị nghiệp dẫn. Đó, như vậy. Còn người tu tịnh độ chúng ta điểm đặc biệt là gì? Là khi lâm chung mình tĩnh tâm niệm Phật, mình sáng tâm niệm Phật là nghiệp không dẫn mà đi nổi, nghiệp không dẫn đi được. Coi như là tại vì cái thắng nghiệp chúng ta lúc này là gì? Là niệm Phật. Mà khi mà chúng ta an tâm cho câu niệm Phật rồi, tụ tâm trong câu niệm Phật rồi, thì tất cả nghiệp kia tự nhiên nó buông xuôi hết, nó không có khả năng để sống dậy trong tâm thức chúng ta trong giờ phút lâm chung. Đó, như vậy. Cứ như hôm nay mà tự quyết tâm đi chùa Di Lặc tu ngày hôm nay, và quyết tâm từ ở những ngày hôm qua, và quyết tâm từ hồi là sáng thức dậy, và quyết tâm trên đường đi tới chùa Di Lặc, mặc dù đi ngang nghĩa địa thấy sợ thiệt, tại mà tự thấy hai ớn thiệt chứ, nhưng mà cũng phải đi qua. À, như vậy đi qua cái nghĩa địa đó rồi chúng ta mới bước vô cổng chùa Di Lặc, phải không? Vậy mình quyết tâm hôm nay để tu ở chùa Di Lặc ngày hôm nay, và quyết tâm hôm nay vô buổi sáng này để gặp sư hóa từ Đồng Tháp lên vào buổi sáng hôm nay, phải không? Cho nên buổi chiều thì không gặp rồi, phải không? Tại vì sư hóa đến cái buổi sáng này mà thôi, cho nên như vậy. Vậy thì nhờ cái quyết tâm và quyết tâm, cho nên trên đường đi có những cái chùa là liên tục tu ở những đoạn đi đường đi chúng ta, và bạn bè đứng ra đã kêu rủ chúng ta vào đi tu. Đằng kia có chùa Giác Hải đang lưu kìa, thấy đấy không? Đằng kia giữa trên đường đi nó có nhiều chùa đang tu ngày hôm nay, nhưng ai kêu ai rủ chúng ta dứt khoát không, hôm nay tôi đến chùa Di Lặc chứ không ghé chùa nào cả hơn. Mặc dù cái chùa kia có hàng trăm hàng triệu người đang tu, nhưng mà chúng ta quyết đến chùa Di Lặc. Mặc dù chùa Di Lặc tôi là công trình là đang làm chưa xong, vô thấy cái chùa thấy tội nghiệp thiệt, nhưng mà chúng tôi muốn tu đến chùa Di Lặc hôm nay. Vậy thì cái quyết tâm của chúng ta phải vào thế, cho nên là không có sức năng nào cản trở mình được cả, không có sức quyến rũ nào dọc đường để chúng ta là thấu thất trên con đường về là chùa Di Lặc hôm nay. Cho nên cuối cùng chúng ta đến chùa Di Lặc đúng giờ để lên phát nguyện đồng tu, thấy chưa? Vậy là cái quyết tâm của chúng ta phải vào thế, đơn giản thế thôi. Như vậy. Cho nên cái người tu tịnh độ chúng ta có tâm quyến rất là mạnh. Từ khi khởi tâm tu mình đã quyết rồi, để giữ cái tâm này bằng mẫu niệm, và mẫu niệm này đến suốt cuộc đời của chúng ta, mặc dù trải qua trên lộ trình nhiều vô số cái niệm khởi cho cuộc sống của chúng ta trong đời sát na tâm, phải không? Nhưng mà không bao giờ rời mất cái dạ cái thế giới Tây Phương mình muốn đến, và dứt khoát là niệm đây để về Tây Phương cực lạc quốc, chứ không ghé bất cứ một nơi nào cả hết. Đó, như vậy. Cho nên là nhờ cái quyết tâm khởi đầu là khôn nguyện từ đây đến lúc lâm chung là được là niệm Phật A Di Đà và được vãng sanh cực lạc quốc, phải không? Đó là cái nguyện của chúng ta. Và cái nguyện đó nó được là gì? Nó gắn liền, được thể hiện thầm kín nhưng mạnh mẽ vô cùng trong mỗi danh hiệu Phật của chúng ta niệm, mỗi danh hiệu Phật chúng ta niệm. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta đó, là khi mà khởi lên danh hiệu Phật, nó phải tác dụng đầy đủ ba cái tâm lý của chúng ta. Thứ nhất là gì? Là niềm tin kiên quyết, niềm tin kiên quyết. Thứ hai là nguyện lực thiết tha. Thứ ba là thành tâm niệm Phật. Đây là ba vấn đề quan trọng người tu tịnh độ của chúng ta. Niệm nào cũng vậy, niệm trước cũng vậy, niệm bây giờ cũng thế, và niệm mãi mãi sau này cũng phải như vậy cả. Đó, như vậy. Cho nên là mỗi câu niệm Phật có đầy đủ ba yếu tố này. Đó, gọi là người này là thành tâm, chuyên tâm và nhất tâm niệm Phật, gọi là thiết tha niệm Phật. Đó, như vậy. Cho nên là Nam Mô A Di Đà Phật là nói lên cái lòng thành tâm quyết tâm của chúng ta, đem cái thân mạng tâm niệm này quyết về Đức Phật A Di Đà. Cái chữ Nam Mô mà chúng ta khởi đầu niệm đó là gì? Đó là con xin đem hết thân tâm mạng này quy ngưỡng hướng về A Di Đà Phật, phải không? Cho nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không niệm vô số Phật khác, mà chỉ niệm có Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nghĩ về cực lạc phải niệm Nam Mô Đà Phật chứ sao? Chứ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là ở là ta bà đó, phải không? Mà Nam Mô Dược Sư Quan Như Lai thì sứ Phật là dược sư, phải Phật tử. Nhưng mà trong mười phương cõi Phật chỉ có Phật A Di Đà, cõi Phật A Di Đà là thù thắng nhất. Mười phương cõi Phật chỉ có cõi Phật A Di Đà là cái cõi là gì? Là dễ tu và để sớm mau thành Phật. Chứ những cái thế giới khác là không được như sứ Phật A Di Đà. Ở đây không phải sư quán nói dốc nha, mà Thích Ca Mâu Ni nói hồi đó là nói lâu rồi, nói cách đây 2,000+ năm rồi Phật tử. Mà cái Thích Ca Mâu Ni mà giới thiệu như vậy đó là cả những Bồ Tát quyền thừa và thanh văn này đó ngơ ngác, tin không nổi, tin không nổi với Phật tử. Không ngờ có cảnh giới Phật như vậy. Nhưng mà Đức Phật nó có nói sai không? Phật Thích Ca không bao giờ nói sai. Nếu nói sai, nó gạt chúng ta thì đâu phải là Phật. Phải Phật tử? Phật là một đấng chân thiện ngữ, là Ngài nói ra cái gì đều là thật hết. Nhưng mà cái thật Ngài nói ra đó, chúng sinh cái trình độ không hiểu nổi những gì Phật nói. Do không hiểu nổi những gì Phật nói cho nên họ ngắt quan bên. Họ nói cái này là mê tín quá, cái này là không thực tế, cái này là không thể nào tin được, phải không? Mà thậm chí như là các vị Bồ Tát quyền thừa, các vị là A-la-hán rồi đó, mà còn lắc đầu, mà còn nghi ngờ này. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thuyết cảnh giới cực lạc Tây Phương, mà giới thiệu cảnh Phật như vậy đó, thì ngay bây giờ sáu phương cõi Phật mới hiện ra, rồi bổ tướng lưỡi rộng vàng và tán thán khen ngợi là Thích Ca Mâu Ni nói đó là sự thật. Và cảnh giới A Di Đà Phật kia là cảnh có thật, mà chúng sinh mà niệm Phật về cảnh Phật kia đó là cái việc có thiệt. À, nó như vậy. Cho nên Ca Mâu Ni mới nói câu rằng không tin thì tu thử coi. Tự nhớ không? Không tin thì tu thử đi. Đó như vậy. Nhưng mà thử nó thành thiện. Tại vì nó Phật nói tu thử tức là phải thành tâm y như vậy đó, thử thử coi. Ai ngờ đâu tu thử mà thành thiện. Tại vì trong cái thử đó là gì? Là thành tâm và thiết tha về cực lạc. Giống như mà tự nêm đồ ăn, phải không? Nêm thử coi. Tự nêm mà tự có nuốt vô không? Có không? Có. Hãy nêm là phải biết hương vị rõ ràng và nuốt vô, phải không tự? Đó như vậy. Vậy thì tu thử đi, tu thử coi có cái kết quả có hương vị gì không. Hãy không tu thì thôi, mà tu thì dĩ nhiên là có thành công, phải Phật tử? Mà nhất là cái pháp môn niệm Phật này, pháp môn niệm Phật này chỉ có Phật với Phật mới hiểu nổi mà thôi, ngoài ra thì không ai hiểu nổi cả. Mà hôm nay tại sao mình hiểu được mới hay chứ, phải Phật tử? Hôm nay mình là cư sĩ thôi, hay là sư hóa, hay là các vị là chư công đức, là phàm tăng thôi, mà tại sao hiểu được? Lý do là tại vì mình tin lời Phật nói, phải không? Tin lời Phật nói cho nên mình thấu hiểu được. Còn những người xuất gia và bại gia mà không tin lời Phật nói thì có hiểu nổi không? Không, lắc đầu gạt qua bên. Cho nên có vị thượng tọa gì đó cũng nổi tiếng, đi đó đi đây Phật tử nghe pháp rất là đông. Nhưng vị thượng tọa này nói câu như vậy, người ta nghe đau lòng không? A Di Đà chẳng không bao giờ có, Đức A Di Đà cũng không có, phải không? Ai niệm Phật A Di Đà dù lâm chung mà nhất tâm bất loạn, chết đọa địa ngục hết. Tự nghe mà thử đấy đau lòng không? Đau mà thử. Nhưng mà tôi tránh nói cái gì đó ra đi, mà tự chúng biết rất nổi tiếng đó, như vậy đó. Vậy thì một người vị thượng tọa giảng sư mà nói như vậy thì những Phật tử chúng ta mà nghe qua, mà nếu tin ra thầy giảng sư này thì Phật tử đâu có tin Phật đâu. Những lời nói Phật nói qua chúng ta bỏ hơn, mà lời ông giảng sư này nói mình lại nghe. Như vậy thì ông giảng sư này với Phật ai hơn ai kém? Ai hơn ai kém nói đi, không có tội lỗi gì chứ. À, Phật phải hơn rồi, phải Phật tử. Mà ngược lại mình không nghe là Phật nói, mà nghe là ông sư này chết trong trận luôn, phải không Phật tử? Vậy thì nghe là ông sư là mà bỏ Phật rồi. Những gì Phật nói là bỏ luôn, là bỏ pháp Phật rồi. Vậy thì ông sư này nói sai. Mà nói sai đồng nghĩa với gì? Là ma nói cho Phật nói, nghĩa là ma nói. Vậy thì ông sư này chính đích thực là ma, chứ phải là một vị Bồ Tát. Được chưa? Tại vì cái lời nói này làm lũng đoạn cái niềm tin của Phật tử, làm mất đi cái chánh niệm của người tu, làm mất đi cái đạo hạnh giải thoát của người chân tu. Tại vì nghe theo ông sư này mà bỏ lời Phật dạy, thấy không? Đó, nguy hiểm vô cùng. Cho nên người Phật tử chúng ta khi nghe pháp phải có cái sự khéo nghe. Phải có sự khéo nghe. Khéo nghe là gì? Là nghe hiểu rõ và chính xác. Như vậy gọi là người khéo nghe. Mà nghe mà không hiểu rõ, mà không hiểu chính xác, mà mê tín xu hướng theo, như vậy là người vụng về nghe, chứ không phải là khéo nghe, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì do mình khéo nghe mới hiểu, và do hiểu chúng ta mới thực hành đúng, và tương lai chúng ta mới giải thoát. Đó như vậy. Cho nên kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói rằng đời mạt pháp này, ai nghe được kinh A Di Đà, ai được nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà vui mừng phát khởi niềm tin niệm Phật liền, phải biết rằng người này đã gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp, phải không? Vậy thời mạt pháp hôm nay là chúng ta đang ở trong thời kỳ đầu mạt pháp này. Ai mà nghe được kinh A Di Đà, ai mà nghe được danh hiệu Phật A Di Đà và phát khởi lòng tin tu và niệm Phật về cực lạc liền, phải biết rằng người này đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Thế thì hôm nay đạo tràng Chùa Di Lặc chúng ta đã từng nghe kinh Di Đà, nghe rồi mừng không?
Mừng liền.
Tại vì trong kinh Phật nói giới thiệu cảnh Tây Phương, giới thiệu cái cách tu, và tu rất dễ, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là xong rồi, phải không? Nhiêu đó thôi. Đó như vậy. Vậy mà lâm chung A Di Đà rước về cực lạc giảng sanh, mà về cực lạc không sao, lại còn mau thành Phật nữa chứ, thấy không? Cho nên chúng ta là mừng liền, vui liền, hoan hỷ liền, và phát tâm niệm Phật liền, không có chờ đợi gì hết. Như vậy thì những người đó đã từng gieo duyên với Phật A Di Đà nhiều đời kiếp, thế thì đã từng lại Phật A Di Đà, đã từng cúng dường Phật A Di Đà, và cũng đã từng có niệm Phật A Di Đà, phải mà tử. Cho nên kiếp này mới nghe mà tin mà tu liền như vậy đó, vui mừng liền. Bây giờ có người xuất gia, có người cư sĩ lâu năm, nhưng mà khi nghe kinh Di Đà thì không tin, mà nghe đến Phật A Di Đà thì không muốn niệm, mà còn bâu bát nữa, thì chứng tỏ rằng những người này quá khứ chưa từng gieo duyên cho Phật A Di Đà. Xin lỗi nha. Thật đấy không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta có một cái niềm buồn ở chỗ này. Buồn như thế nào? Đồng thời cũng là các nhà sư, đồng thời cũng là đã trải qua những giáo trình học, phải Phật tử, là cuối cùng như giờ chót rồi là chê Phật A Di Đà, chê luôn cảnh cực lạc Tây Phương, giờ còn phải lên phỉ báng nữa chứ. Thấy buồn không? Rất là buồn Phật tử, rất là buồn. Nói như vậy, rất là buồn trong số Phật tử mới đi vô chùa cũng tụng kinh A Di Đà, phải không? Rồi tu tụng riết là thuộc lòng luôn, rồi niệm Phật một thời gian, rồi niệm thô liên tu bất tận, nhưng sau một thời gian rồi không thèm tụng kinh A Di Đà nữa, và chê luôn cả giới Tây Phương cực lạc, rồi là không thèm niệm Phật nữa. Đó, như vậy thì những người Phật tử đó chúng ta thấy buồn không? Buồn, buồn quá, phải Phật tử, buồn cho họ. Thì chữ buồn này có thể kết luận là gì? Chúng ta thêm hai cái chữ sau là tội nghiệp. Bây giờ mình nói là tội nghiệp, tại vì sao vậy? Tại vì họ đã bỏ con đường dễ đi, họ bỏ con đường dễ thành tựu, họ bỏ con đường dễ giải thoát, rồi họ tìm đến một con đường khó đi, khó thành tựu, khó giải thoát cho họ rồi. Vậy thì họ bỏ con đường láng o, con đường lạ dễ đi thẳng để mà tới chốn, họ đi vào con đường ngoằn ngoèo cong queo đầy khó khăn. Mà thấy tội nghiệp không? Rất tội nghiệp. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta hôm nay là người tu niệm Phật quyết về cực lạc vãng sanh, đây là chúng ta có một cái phước duyên lớn. Và phước duyên này chúng ta mới được ngay cái sống hôm nay, được là minh tâm, là sáng tâm, và tỏ được cái sự hiểu biết, và phát tâm dẫn mãnh niệm Phật A Di Đà mà không biết mệt mỏi, và quyết lòng niệm Phật kiếp này để vãng sanh cực lạc quá. Vậy thì ai mà chuyên tâm mà tu như vậy thì bảo đảm rằng lâm chung 10 người vãng sanh hết 10. Cho nên là 10 người tu niệm Phật là vãng sanh hết 10, là thành công, thành đạt, là đổ đạt cả 10 hết. Lý do tại vì vừa tự tu lại vừa có gì? Là có sự tha lực hộ trì của Phật A Di Đà. Đó, như vậy chúng ta có hai cái lực. Một là cái nỗ lực hết mình của người tu Phật tử chúng ta. Cái thứ hai là lực Phật A Di Đà hộ trì cho chúng ta. Phật tử nên biết cái kỳ diệu của Đức Phật A Di Đà là khi mà Ngài ở bên giới Tây Phương cực lạc á, hào quang Ngài phóng ra nơi cái thân mình của Ngài là 84.000 đạo hào quang. Mỗi đạo hào quang đó nó chia ra vô số đạo hào quang, mà mỗi cái vô số đó nó chia ra vô số, mà cứ vậy mà chia mãi. Vậy thì cái hào quang từ thân Đức Phật A Di Đà là phóng ra cả chùm khắp cả 10 phương thế giới Phật. 10 phương thế giới là chẳng phải chỉ có thế giới Phật A Di Đà, không phải chỉ có thế giới Ta Bà Thích Ca Mâu Ni không mà thôi. Có như vậy. Vậy thì ai mà trong 10 phương thế giới Phật này mà nghe Đức Phật đó mà giới thiệu về cực lạc Tây Phương, giới thiệu về pháp môn tu tịnh độ thù thắng này, con đường tu tắc ngắn mau bảo đảm an toàn này, mà tính tâm là tin, rồi là thiết tha niệm nguyện về cực lạc, thì hào quang đó đã nhiếp thâu những người đó rồi. Từ đây chúng ta là có giao cảm rồi, phải không? Vậy thì ngày ngày đêm đêm đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống của chúng ta, Phật tử thành tâm niệm Phật, cung kính niệm Phật, mà thiết tha niệm Phật, lòng lòng tâm tâm lúc nào cũng nhớ niệm Phật và mong về cõi Phật. Vậy thì Đức A Di Đà bên kia biết không?
Biết không?
Biết hết.
biết rõ hết,
không bao giờ sai một cái động tác nào, một tâm niệm nào của người Phật tử chúng ta. Đó như vậy, vậy thì mình với Phật A Di Đà có sự giao cảm rồi, có sự giao cảm rồi. Mà nếu mà có sự giao thông như vậy là luôn luôn có sự là gì, là hộ trì của Phật A Di Đà. Phải rõ chưa? Rõ như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta có hai cái điều lợi lớn. Cơ bản là gì? Là phước báo rất lớn và công đức rất lớn. Phước báo rất lớn là gì? Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, không phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà. Không phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì á, niệm Phật A Di Đà là niệm phước báo của Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà là niệm công đức của Phật A Di Đà. Như vậy thì ai mà thành tâm niệm Phật A Di Đà là mình đã niệm được cái là phước báo Phật A Di Đà đem vào trong tâm của chúng ta, trang bị vào trong cái đời sống của chúng ta. Và khi mình niệm Phật A Di Đà như vậy đó, cái phước báo mình nó lớn, nó càng ngày càng rộng lớn nhiều hơn, thì cái tội của chúng ta từ đó nó tiêu mòn theo đó, theo tỷ lệ nó sẽ bớt tiêu nhiều hơn. Thấy rõ chưa? Đó như hễ tội còn càng tăng á thì phước nó bị bào mòn, phải không? Mà phước tăng á thì tội bào mòn, phải không? Mà Phật tử mà tinh tấn niệm Phật thường xuyên á, là định tâm niệm Phật á, là phiền não từ từ tiêu, phải không? Mà Phật tử quên niệm Phật á, mà niệm thế gian nhiều á, sân si hơn thua nhiều, thì phiền não bắt đầu tăng, phải không? Như vậy. Vậy thì đó là cái tỷ lệ mà tương đối nó phản nghịch lại. Rồi đó, ví dụ như mình tu nhiều thì phiền não đoạn nhiều, mà tu ít thì phiền não tăng thêm, đúng không? Đó như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử vô chùa Di Lặc hôm nay, ai mà không có nghĩ ngợi gì khác hơn là thành tâm để mà tu trong ngày hôm nay, thành tâm mà ăn chay trong ngày hôm nay và không nhớ cái gì hết. Cho nên ngày nay mình rất vui. Nhưng mà lên ngồi bằng ăn cơm bữa trưa hôm nay mà thiếu con cá rô, cá sặc, miếng thịt heo rồi, chúng ta thấy ai cũng vô. Phải là nhớ ngày qua mình ăn thịt gà, thịt heo đây mà. Bây giờ vô đây ăn chay bữa nay, mới tu bữa nay nè, chúng ta thấy không êm rồi. Như vậy thì có vui không? Có ăn không? Không ăn rồi, phải Phật tử. Nhưng mà người nào đổ tâm lại liền, bữa nay vô ăn chay bữa ngon thiệt. Mình ăn thịt ăn cá như thấy ngán rồi, bữa nay tu vô tu một bữa thiệt, ăn chay đơn sơ mà ngon thiệt. Vậy thì tâm mình vui không? Rất là vui. Thấy rõ chứ, đó như vậy. Thì cũng như vậy, Phật tử mà niệm Phật A Di Đà là phước này nó tăng lên không lường nổi. Mà phước tăng lên không lường thì tội nó cũng diệt vô số kể. Thấy chưa? Ấn Quang Đại Sư người nói câu như thế này, nói rằng người tu niệm Phật A Di Đà không đoạn phiền não tự tiêu, không chờ nhất tâm tự đến. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta không mong chờ mà không lo lắng gì cả, mà chúng ta chỉ cái gì? Bình tâm thoải mái, là an tâm mà cứ lo niệm Phật, thành tâm trong mỗi niệm, thiết tha trong mỗi niệm. Có nghĩa là mình trụ tâm một cái là rất rõ và sáng, là tỉnh giác một cách rất là bén nhạy trong mỗi tâm niệm của chúng ta. Vậy là Nam Mô A Di Đà Phật biết rõ, Nam Mô A Di Đà Phật biết rõ tâm mình trong mỗi phút giây. Mà biết rõ trong mỗi phút giây thì cái niệm tham sân si phiền não có khởi lên được không? Không rồi, phải mà tử. Nếu có nó lé lé lên thì cái tham sân si phiền não đó nó sẽ bị cái sự tĩnh tâm sáng tâm mà mạnh mẽ của danh hiệu Phật chúng ta, nó sẽ chặt đứt ngay tức khắc, hóa giải tức thời, vô hiệu hóa liền tức khắc, phải không mà tử? Và mình vui vẻ thoải mái mà cứ lo niệm Phật, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, người tu niệm Phật chúng ta vừa đang an tâm niệm Phật, phước báo tăng vô lượng, tội diệt vô số, phiền não đoạn từ từ. Cho nên ở đây người tu niệm Phật cứ nhất tâm niệm Phật là cái tâm nó là đi về đến cái chỗ chỉ yên tịnh, cái chỗ chỉ yên tịnh. Cho nên người tu niệm Phật có nghĩa là đang hành một pháp thiền tu, đang hành một pháp thiền tu. Và tự nhớ rằng tất cả pháp môn tu thiền nào cũng đều có đề mục để trụ tâm, đều có đề mục để trụ tâm. Tại vì cái pháp Phật dạy, tại vì mình phóng tâm vọng tâm nhiều quá cho nên bị loạn tâm và đau khổ, gọi là cuồng tâm. Hiểu chưa? Là cuồng tâm, là loạn tâm. Bây giờ muốn được cho bình an, được thoải mái, là được an lạc trong cái tâm mình, là phải vậy, phải bình tâm lại. Bình tâm lại đừng cho tâm chạy tới chạy lui, tâm nó phải đứng một chỗ mới là bình, phải không thử? Mà tâm chạy tới chạy lui thì tâm đó có bình không? Không. Tâm chạy về quá khứ, tâm chạy về tương lai là tâm bất ổn rồi, phải không? Chạy quá khứ để nó hồi tưởng lại chuyện xưa, nó buồn, nó vui, nó tức bực, phải không thử? Nó lo rầu hay nó đau khổ. Còn chạy về tương lai thì lo lắng, sợ, lo đủ thứ cả. Vậy thì đi tới, đi lui đều là khổ. mà dừng lại là an, phải không? Nước lớn, nước rồng, cả hai nơi đều có chỗ đầy và chỗ thiếu, phải không? Mà nước đứng là gì? Là ba nơi đều bằng hết, nó gọi là nước đứng, phải không? Nó như vậy là tâm mình bình là không còn nghĩ ngợi, mà nước bình là nước không còn chảy, phải không? Vậy thì người tu niệm Phật là giữ cái tâm chỉ có niệm Phật không mà thôi, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai. Người tu thiền cũng như vậy, trụ tâm trong chánh niệm để không bị rơi vào cái nghĩ quá khứ, không bị rơi vào cái nghĩ ở tương lai, tâm từ từ đã được an. Mà tâm từ từ nó an giống như lu nước được lóng phèn, từ 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 từ, và cuối cùng nhờ phèn đó mà bụi phiền não nó rớt, nó rơi, nó lắng xuống, từ từ xuống đáy lu, phải không? À, và nước từ 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 trên nó trong xuống dần dần. Thì người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy, nhờ nhất tâm niệm Phật an trụ về đề một chánh niệm đó mà bao nhiêu tạp niệm phiền não kia tự nhiên nó lắng động, tự nhiên nó lắng động, thấy chưa? Như vậy thì là người tu thiền là tập trung về đề mục để trụ tâm, người tu niệm Phật cũng tập trung về đề mục để trụ tâm. Vậy thì có phải là người tu niệm Phật đang tu thiền không? Phải không? Ai nói phải giơ tay lên, tôi chặt cái tay đi, giục cho rồi đi, giục cái tay đó hết. Phải không? Ta nói phải tại sao mà là giơ tay, phải không? À, vậy thì Phật tử nên nhớ rằng khi mình đang tập trung niệm Phật là mình đang tu thiền đó. Thấy không? Rõ chưa? Đó như vậy. Mà người tu thiền là để đình chỉ tâm, để tâm yên mà không một chút giấy động phiền não. Mà người tu niệm Phật cũng là để tâm yên, để mà không giấy động lên chút phiền não. Vậy tu thiền là tu chỉ là làm cho tâm yên. Người tu tịnh có phải là tu chỉ làm cho tâm yên không? Phải Phật tử? À, như vậy thì người tu tịnh độ ban đầu là niệm Phật, và cái sống động là lần chủ niệm Phật. À, bấm mà kích cà rét, phải không? Nhưng mà nó quen nó thuần rồi, sâu chủ là từ từ buông khỏi bàn tay, phải không? Và lắng động bằng câu niệm Phật thầm thầm thầm, và không còn xài chuỗi nữa. Ta tự để ý, ai còn lần chuỗi là còn đang tập tu, chưa chủ tâm được mới dùng câu bằng cái sâu chuỗi để kềm tâm, mà buông sâu chuỗi ra là dòng tâm xài tới, phải không? Phật tử mà đang lần chuỗi ngon lành mà ngưng chuỗi là gì? Là đang nói chuyện đó, đang nghĩ đầu đầu đó, quên mất lần chuỗi, phải không? Chừng giấc mình thì bắt đầu lần ro. Phật tử nói như vậy. Có một thầy giảng sư trẻ lên thuyết pháp thường hay lần chuỗi, cầm sâu chuỗi lên mà đi thuyết pháp. Phật tử, đây là cái đại kỵ của giảng sư. Khi học ở trường lớp là nghề giảng sư mà lên mà pháp tò thuyết pháp là không được lần chuỗi, đeo thì được đeo nhưng không được lần. Tại vì lần chuỗi sao mà giảng được, phải không Phật tử? Mà khi mà lần chuỗi á thì làm cho Phật tử giờ cái sâu chuỗi mình, sâu chuỗi thầy đẹp quá, thầy đã lần chuỗi kìa, thầy đã họ không để tâm nghe thời mình giảng, và chính thầy giảng sư đó đã lạc tâm rồi. Nhưng mà thật sự ra đem sâu chuỗi lên mà thầy đâu có lần, phải không Phật tử? Lần sao mà giảng, tâm nào mà tập trung để giảng và tâm nào niệm Phật đây? Phật tử rõ chưa? Mà nếu thầy đang lần chuỗi là thầy không giảng được, phải không? Mà nếu mà thầy đang giảng là không có lần chuỗi, sâu chuỗi này đang dừng lại rồi. Nhưng một hồi tự nhiên bỗng nhiên thấy ông không lần chuỗi, là ông lần ro. Như vậy thì đó là cái lần của thói quen, chứ không có niệm Phật. Thấy chưa? Đó là cái dáng tướng của ông thầy ở trên cái pháp tò đó, là cầm sâu chuỗi lần mà thiếu pháp, lần mà không có niệm Phật. Đó là hình thức mà thôi. Đây là cái pháp đại kỵ mà nghề giảng sư cấm, không được lần chuỗi thi thuyết pháp. Thấy rõ chưa? Rõ như vậy đó. Thành ra đó là một cái hình thức nó quen, cái tay mình quen lần chuỗi thành cái quen mà thôi, cho nên mình nói chuyện mà vẫn lần ro. Có mà tự có không? Có là cái bệnh đó nghe. Tại vì sư quá đã từng mắc cái bệnh này lâu lắm rồi, hồi đó là lần chuỗi dữ lắm, mà tự niệm Phật dữ lắm thành thói quen. Thành ra khi ngưng lần chuỗi, ngưng nói chuyện đó, tay vẫn còn lần chuỗi. Nhưng mà rồi mình sực nhớ lại nãy giờ mình có niệm Phật đâu mà lần, lo nói chuyện không mà tay vẫn lần. Thầy tự rõ chưa? Rõ như vậy. Kỳ đó sư luyện sư huynh bắt hẻ thêm câu này, nói rằng là: sư quá ơi, sư quá nãy giờ có lần chuỗi không? Tức là đang nói chuyện, hai anh em nói chuyện ro qua lại mà, phải ăn bàn luận đạo pháp, nói thao thao bất tuyệt mà tay sư vẫn lần ro. Ông sư kia: sư quá ơi, nãy giờ có lần chuỗi, có niệm Phật không vậy? Nói: nãy giờ lo nói chuyện với huynh không, ở đâu niệm Phật, tại sao tôi thấy cái tay ông lần dữ vậy? Chừng đó mới dứt mình thấy lại mình là mình lần không niệm Phật. Tự tâm đó là có thói quen, hiểu rồi chứ, thói quen. Nên là mà tưởng làm sao nó càng có tâm mà được, cái là mỗi một danh hiệu là phải một sông chuỗi, một hộp chuỗi, đó là tỉnh giác trong mộng niệm, phải không? Đó, còn không nó thành là cái thói quen mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên mình niệm Phật làm chủ là phương tiện để trụ tâm trong lúc sơ cơ đầu tiên, phải trụ vào hột chuỗi mới niệm Phật được. Mà không có hột chuỗi là mình niệm Phật nó lộn ở trên, nó so le và nó không đủ số, hoặc nó không có niệm, nhờ sâu chuỗi mà kèm tâm. Nhưng khi mà thuần tâm rồi thì sâu chuỗi phải buông, phải buông. Đi đứng đó đây mình sợ phóng tâm nên nhờ sâu chuỗi kèm tâm. Nhưng mà khi ngồi lại niệm Phật là làm ơn một hồi nhớ buông chuỗi dùm sư cái, đừng có lần hoài. Phật tử mà cầm sâu chuỗi Phật tử lần hoài là không bao giờ nhập định được đâu. Phật tử cột trói vào sâu chuỗi thì đâu có buông tâm đâu mà nhập định được, phải không? Một thời gian nào đó mình đã tâm mình an rồi thì buông sâu chuỗi nhẹ nhàng ra đi, ngừng lại đứng lần nữa để trụ tâm vào câu niệm Phật thầm thầm theo trong tâm niệm. Như vậy là mình đã rời khỏi cột trói tâm mình ở nơi sâu chuỗi, mà đang trụ tâm vào trong là chánh niệm ở trong cái ý nghĩ của chúng ta, là sự tỉnh giác của chúng ta. Nhờ như vậy buông sự bên ngoài rồi, trụ tâm bên trong, trụ tâm một thời gian nó sẽ xả tâm đi và đi vào định đường. Tỉ rõ chưa? Có nghĩa là từ chỗ cuối niệm dần dần đến chỗ vô niệm. Mà vô niệm là không niệm tự niệm, bây giờ gọi là đạt được chánh niệm là gì? Là tự tánh niệm tự nhiên. Đó, như vậy. Và từ chỗ này một thời gian dài nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ là định, đi vào định. Đó, như vậy. Từ định này sanh ra trí tuệ và chúng ta mới quán được năng sở dứt bạch và ngộ tánh Phật A Di Đà của chúng ta trong kiếp sống hôm nay. Hiểu rõ chưa? Đó là giai đoạn tiến trình của hành giả tu. Dù cho người tu thiền, dù cho người tu tịnh cũng đều giống như nhau mà thôi, chứ không có gì lạ cả. Và tên nói như vậy. Nhưng đặc biệt người tu tịnh độ của chúng ta đó, là mỗi câu niệm Phật là phước báo nó tràn đầy, mỗi câu niệm Phật á là phiền não nó đoạn theo, mỗi câu niệm Phật á là nhất tâm từ từ nó tự tới. Nên người tu tịnh độ chúng ta phải tới, đừng có ham mong cầu mau nhất tâm niệm Phật. Mình đừng có nói rằng tại sao tu niệm Phật lâu quá mà chưa nhất tâm, đừng đặt vấn đề hỏi như vậy. Và đừng hỏi thầy nào cái câu hỏi này, phải không? Mà mình phải biết rằng là mình niệm Phật chưa đúng mức, cho nên chưa được nhất tâm mà thôi. Cho nên phải ráng cố gắng rồi tự nó nhất tâm. Cho nên trên đường đi về chùa Di Lặc, Phật tử đừng nói tại sao lâu tới quá, tại sao lâu tới quá, mà còn đi sằng xà lắc xà lơ mà có lâu tới hoài à? Thà cứ đi đúng đường đi, rồi cuối cùng tới cửa ngõ chùa chúng ta giật mình, chồng tới rồi ta, à thấy chưa? Quên thì đường đi nó mau, mà trong là đường đi nó càng lâu. Phật tử rõ chưa? Người tu mà chúng ta cứ lo tu, đừng nghĩ đến thời gian, thì cái sự tu chúng ta nó rất là an tâm. Mà nếu an tâm rồi thì nó mau tới. Tại vì cái tâm của chúng ta nằm ở đâu xa? Nó không ở ngoài xa thành phố, không tới bên cực lạc, mà cái tâm nơi đâu? Đây nè, ở đây nè Phật tử, phải không? Thì ra chúng ta đừng có tính toán bên ngoài cái thời gian, mãi trở về bên nguồn trong của chúng ta. Cứ niệm Phật đi vô đi, đừng nghĩ về thời gian gì cả. Nó sẽ đến và đến rất là nhanh. Tức là quên thân, quên tâm mà chỉ lo niệm Phật, thấy không? Đó, như vậy. Đó là cái lộ trình rất là đặc biệt và căn bản của người tu tịnh độ của chúng ta. Cho nên là mình không cầu nhất tâm, nhất tâm từ từ nó tới. Mình không muốn đoạn phiền não, mà phiền não tự nó biến hồi nào không hay. Cứ đi đến chùa Di Lặc đi, thì đoạn đường sau từ từ nó biến mất. Phải vào tới, nó sẽ đi qua theo thời gian. Còn mà đi cứ ngoái lại hoài, vậy thì coi chừng là bị xe đụng không hay. Chừng dấp xuống cái mã nào không biết là nghe. Thấy chứ, nó như vậy. Gần tới chùa Di Lặc là phải qua cái đoạn mồ mã rất là nhiều, mà cứ mà không có là tỉnh giác bước chân đi, mà cứ ngó ngoái đổ lũi vô trong nghĩa địa nào không hay. Phải mà ngay cái rầm và cái là nằm ngay nghĩa địa mất thùng. Chứ tại sao xuống đây? Tại vì mình lo ngoái sau lưng mình giờ để coi mình đi tới đâu rồi, phải mà tới. Đó là sai. Làm cái tứ nhìn trước mà thẳng bước mà đi, đó là như vậy. Cho nên Ấn Ngôi Đại Sư một câu văn rất là tuyệt tác, và ngài nói rằng người tu niệm Phật không chờ nhất tâm tự tới. Người tu niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Cho nên chính từ chỗ này, chỉ câu niệm Phật thôi, với niệm tin cho thành tâm như vậy mà nó thành một cái khối nghiệp, nó thuần thục là nhớ niệm Phật không bao giờ quên. Nhớ niệm Phật không bao giờ quên. Do đó mà khi lâm chung á, cuối đời, cái nghiệp chúng ta nó không hiện ra nổi, là ngủ ấm, nó không hiện ra được. Tại vì sao? Mình đã có nghiệp niệm Phật mạnh mẽ, đang sống dậy và sáng rõ trong tâm thức chúng ta rồi. Cho nên nghiệp chướng phiền não kia không đủ sức chen vào. Thấy chưa? Nói như vậy. Thứ hai nữa là nhờ có hào quang lực Phật lúc nào cũng hỗ trợ cho chúng ta. Nói như vậy. Có thể nào có niềm tin trong mẫu niệm và thiết tha trong mẫu niệm, là có lực hào quang Phật A Di Đà lúc nào cũng ở bên ta, ủng hộ cho chúng ta. Phải mà có hào quang Phật ở trong ta, ở bên ta, thì luôn luôn có long thần hộ pháp ở bên ta. Thấy rõ chứ? Phật đâu để có long thần hộ pháp đó. Người chân tu ở đâu là có long thần hộ pháp ở đó. Người thành tâm tu ở đâu là có long thần hộ pháp ở đó, phải không? Thế bên ngoài là có sự hộ trì, bên trong là có lực niệm Phật chúng ta sáng chói. Cho nên là nghiệp chướng phiền não là ngũ ấm không hiện ra được, mà mình tỉnh giác trong câu niệm Phật. Và khi mà lâm chung mà tỉnh như vậy, mà niệm Phật cách thoải mái như vậy, thì Phật tử đạt được nhất tâm niệm Phật lúc lâm chung. Như vậy thì cái lâm chung mà được định tâm như vậy, thì cơ cảm với hào quang Phật A-di-đà, tâm nguyện Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ hiện ra cho mình thấy. Thì lời hứa của Phật A-di-đà mà, lâm chung mà hãy nhớ niệm tên ta, ta sẽ đến và rước kẻ về đến ta, phải không? Đó như vậy, cho nên là Phật tử mà nguyện đến chùa Di Lạc rồi, là bước vào chùa Di Lạc rồi, trụ trì mừng không? Mừng là Phật tử mới đến tu, sư mừng quá, phải không Phật tử? Đó như vậy, rồi thì chúng ta được lên đạo tràng tu, phải không? Vậy thì chúng ta lâm chung mình nhớ niệm Phật, thì thánh chúng đến là đón chúng ta nè, Phật A Di Đà nè, Thế Chí Quan Âm đến đón chúng ta về Cực Lạc. Chúng ta được là thăng lên hoa sen, là thần thức chúng ta thoát khỏi đỉnh đầu đi ra. Tại vì người chứng thánh đắc đạo là từ cái cao nhất, cái quý báu nhất của tột đỉnh của con người là đỉnh đầu thoát xác. Đứng của niệm Phật, ngồi của niệm Phật, nằm của niệm Phật, tâm tâm đều niệm Phật, mà tự có gửi lên ác niệm không? Có không? Ác hạnh không? Không. Như vậy thì là trì giới niệm Phật. Vậy thì người tu chuyên tu niệm Phật là đang giữ giới rất kỹ. Tại vì người tu niệm Phật rất sợ tội, rất sợ tội, cho nên là không bao giờ để cho phạm khuyết một giới luật nào mình đã thọ. Bây giờ không bao giờ để cái tâm mình hướng về cái điểm ác nào bị khởi lên. Cho nên đó là đang tỉnh giác niệm Phật, đi đứng nằm ngồi không rời chánh niệm. Cho nên đó là vậy, là đang giữ giới, là trì giới niệm Phật. À, nên người tu niệm Phật là người tu niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, cái năng lực rất là mạnh, rất là mạnh. Có thể nói thẳng rằng không có lực nào mạnh bằng người tu niệm Phật cả. Tụi ta nhớ chỗ này nha, không có người tu nào mà có lực mạnh bằng người đang chánh tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật và trụ tâm niệm Phật. Lý do tại sao? Phật tử thường có nghe nói là người trì chú là lực mạnh nhất, phải Phật tử? Ai trì chú là lực mạnh nhất, nhưng trì chú nào chăng nữa đi không bằng niệm Phật hay gì đó. Nên nhớ chỗ này, không phải sư qua nói mà Phật nói nha. Phật nói, Phật nói, Phật nói. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Phật nói là sao? Nghĩa là trì danh niệm Phật, nghĩa là đang trì chú Phật, đang trì chú Phật. Chú Phật gì? Chú Phật A Di A Di Đà. Chú Phật A Di A Di Đà. Vậy thì mình đang trì danh niệm Phật thiết tha, đang thiết tha, và đang trì danh niệm Phật thành tâm là đang thành tâm. Đang tập trung niệm Phật là gom tất cả tâm lực vào câu niệm Phật, phải vậy không? Như vậy thì mình đang niệm Phật có nghĩa là đang trì chú Phật A Di A Di Đà. Vậy thì có chú nào bằng chú Phật không? Phật tử niệm Quan Âm, niệm chú Quan Âm, niệm chú Kim Cang, niệm tất cả chú, không chú nào bằng chú A Di Đà Phật. Nghe rõ chưa? Hay chưa? Như vậy thì mình vừa tu niệm Phật mà lại là vừa đang vậy, đang tu mật. Mật là gì? Là A Di Đà Phật. Thế vậy là còn mà thêm cái khác gì cho nó mệt. Sáng tụng Lăng Nghiêm, rồi chiều tụng Đại Bi, rồi tối tụng chú này chú kia chú nọ, bát cô gì gì gom vô tụng tối ngày. Vậy là tụng lộn xộn, là lộn xộn rồi. Tâm chia trẻ bây giờ khác hết trơn, nó không còn gom kết lại, không có thống nhất, không có chuyên và không cố gắng, thì làm sao mà thành cái lực được Phật tử? Thấy chưa? Đó, mà tự tụng Đại Bi năm mười biến nó buông, tụng Lăng Nghiêm nó biến ngọt nghỉ, phải không? Rồi người tu tịnh độ là gì? Là niệm tối ngày sáng đêm, tới mà ngủ cũng niệm Phật nữa. Như vậy thì cái chú niệm Phật này nó gắn kết với đời sống của chúng ta, tâm niệm của chúng ta, hay là nói là cái linh hồn của chúng ta đang gửi gắm và thành tâm và hòa nhập vào cái chú A Di Đà Phật, phải không? Nó như vậy cho nên đây là một linh đứng vô cùng mà đã không niệm, mà niệm tùm lum hết chứ. Còn Nam Mô A Di Đà Phật là pháp tu kỳ diệu để dễ giải thoát thành công, mà không niệm Phật tối ngày mà cái niệm tùm lum hết trơn rồi, phải không? Đó, thành ra chúng ta tu cái kiểu mà tạp, tu cái kiểu mà xen lẫn, tu cái kiểu mà lộn xộn như vậy thì làm sao mà thuần được? Làm sao mà thuần được? Mà không thuần thì làm sao mà kết quả lúc lâm chung? Cho nên lâm chung cái nào mạnh nó hiện ra, phải không? Cái nào mạnh nó hiện ra, một là mạnh là nghiệp ác nó hiện ra, hai là mạnh là cái nghiệp tu là mình thích nhất á nó hiện ra, à mình mê nhất thích nhất nó hiện ra. Vậy hàng ngày mà phát tâm niệm Phật, nhưng thời gian mà phát tâm thì chú phát tâm mình là tu cách khác, nó mãnh liệt ở cuối đời, đặt niềm tin mới ở nơi pháp khác. Vậy thì lâm chung ban đầu niệm Phật, nhưng đến giờ chót lại cái mới nó hiện ra, niệm Phật nó bị đè mất tiêu, phải không Phật tử? Như vậy thì là vậy, là ngũ ấm hiện rồi đó, thấy chưa? Cái ham cái muốn cuối đời của chúng ta nó hiện ra mãnh liệt hơn, và câu niệm Phật của chúng ta nó bị tắc nghẽn, nó không hiện ra được thì đi về đâu? đi theo cái nghiệp cuối đời mình niệm đó là ngũ ấm hiện ra, thấy chưa? Nguy hại vô cùng nguy hại, nghe rõ không? À, người tu có cái nguy hại của người tu, người đời có cái nguy hại của người đời. Người đời nguy hại là suốt đời tạo ác, lâm chung nghiệp ác hiện ra là chắc chắn phải đi vào luân hồi và đọa lạc khổ. Người tu cái nguy hại là gì? Là tu lộn xộn. Tu lộn xộn là cái tu nguy hại của người tu. Thế chứ, người tu lộn xộn là người tu là gì? Là không có bảo đảm chắc chắn trong sự tu của mình, cho nên mới tu lộn xộn. Phải mà tự đó chứ, thật ra được phước thôi. Đó là tâm lý của Phật tử chúng ta tu thời đại hôm nay. Cái gì mà phước báo nhiều thì ham, phải không? Để thấy tu nhiều mình thấy công lớn chắc là đắc quả cao, ai nhờ quả nhỏ xíu. Thấy chưa? Đó như vậy. Thế thì hôm nay tôi cũng vui miệng phân tích chuyện đề dẫn dụ và tỉ giáo cho tự thấy vấn đề đó. Cho nên người tu niệm Phật là niệm Phật là gì? Là niệm tánh Phật A Di Đà, phải không? Đó, đem Phật A Di Đà đi vào lòng của chúng ta để rã từ từ dẹp tan phiền não, dọn đường đi về cái gì? Là cái bổn tâm bổn tánh của chúng ta. Nếu không nhờ câu niệm Phật dọn đường và cố gắng đi tới một cách mạnh mẽ như vậy thì làm sao tới tánh Phật ở trong lòng chúng ta được, thấy không? Tự nhớ như vậy. Cho nên có câu chuyện ngày xưa đó, là có một vị một người tu đó, người cư sĩ đó là rất tinh tu tinh tấn và muốn tìm Phật để lại Phật, cầu Phật đã nghe pháp. Nhưng mà họ không ngờ rằng là Phật đã nhập niết bàn mà ông chưa biết, thì vẫn mới tu sau này thôi. Trên đường đi về cái xứ Phật để tìm Phật lại Phật, để được nghe Phật thuyết pháp để đắc đạo, thì trong đó gặp một ông già lão có tánh có tướng rất là phương phi và hỏi rằng: chú đi đâu mà hăng hái thế? Thì chú kia trả lời rằng: thưa ông lão, con muốn đi tìm Phật để được nghe Phật thuyết pháp. Thì ông lão nói rằng: chú không hay sao, Phật đã nhập diệt từ lâu rồi, xác thân Phật đã đốt thành tro bụi và xá lợi Phật được chia ra khắp tứ phương tám hướng để người ta lễ bái phụng thờ trong những cái tháp quý. Vậy thì chú bao giờ gặp Phật được? À, vậy thì bây giờ chú kia buồn quá, vậy thì sao con gặp Phật được đây, để được nghe Phật thuyết pháp, để con được giải thoát? Thì ông già lão nói rằng: theo kinh nghiệm của tôi, bây giờ chú đi tìm Phật vì Phật không còn, bây giờ chú muốn gặp Phật thật sự á, thì chú hãy trở về con đường cũ chú đi. Đi đường nào trở về đường đó, nhưng nhớ rằng phải nhìn ông già mới là ông Phật, còn mấy người trẻ không phải là ông Phật. Đó, như vậy. Thì ổng nghe lời của ông già lão này, trở đầu đi về. Nhưng mà trước khi mà bước đi á, thì ông lão nói dối rằng: này chú thanh niên kia ơi, chú biết Phật rõ ràng, nhìn ông già đừng nhìn người trẻ, đừng phân biệt xấu tốt gì cả, miễn già là cứ nhìn, và nhớ nhìn xuống bàn chân, coi ông già nào đi guốc lộn thì đó là ông Phật đó, nghe chưa? Còn đi guốc mà không lộn thì không phải là Phật đâu. Thì bây giờ chú nhớ rồi, trên đường về nhìn trẻ đẹp bỏ qua, nhìn già không, nhưng mà nhìn già thì ai cũng mang guốc xuôi hết. Thì trên đường đi cả tháng rồi ngày rồi đêm, cuối cùng ông trở về ngay cái đường vừa xuất phát. Đó là đâu Phật tử? Là ở nhà của ông. Vô nhà thì trời khuya rồi, Phật tử mới nhớ tới mẹ: mẹ ơi, con về thăm mẹ nè. Thì mẹ đang nằm chiêm bao thấy con, trông đợi con suốt mấy tháng trời con đi, bây giờ đang nằm chiêm bao thấy con vì nhớ con, bây giờ nghe nó con kêu mừng quá, dở mùng ra và bắt đầu là thắp cái đèn dầu lên. Ở quê Phật tử đâu có đèn điện mà bật lên sáng chân đâu, bây giờ thắp đèn dầu leo lét, hai cái chân thì bây giờ sọt xuống guốc, mừng quá sọt lộn guốc, sắp sẵn bước ra tới cửa. Con vô rồi nhìn thấy bà già là mừng rồi, tại vì trên đường về nó nhìn bà già nhìn già không à. Nhưng nhớ lại dòm xuống chân, dòm xuống chân thấy mẹ đang mang guốc lộn. Vậy thì ổng ôm chân mẹ là: trời ơi, Phật đây rồi mà con đi tìm hoài không thấy. Phải nói chứ, vậy thì Phật đó là ai? Là mẹ đó. Theo nói theo cái là hiện tượng bên ngoài thì Đức Phật nói rằng là cha mẹ tại nhà, đó là Phật. Mình đi tu làm việc lớn cho đời, cho thế gian mà quên cha quên mẹ, người làm như vậy người ta có khen không? Khen Phật tử? Không khen rồi. Phải Phật tử? Phải, lúc nào phải gần gũi chăm sóc cha mẹ già, vì cha mẹ là Phật. Nhưng ở đây muốn nói rằng tu mà cứ vọng cầu tìm bướng tướng dáng bên ngoài, hình thức bên ngoài, có trở về với bản tâm mình được không? Được không? Không rồi. Phải Phật tử? Vậy thì người tu, người chân chánh hành pháp tu là phải trở về với cái nguồn tâm của mình. Vậy là phải trở về. Trở về nghĩa là gì? Là đi vô. Đi vô và tự nhớ Bát Nhã Tâm Kinh trong đồng nói thế nào: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thiết khổ ách, phải không? Vậy thì Bồ Tát quán tự tại đi sâu bằng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, phải không? Thì mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thiết khổ ách. Đi sâu là gì? Đi sâu là gì? Là quán. Quán càng sâu à, mới thấu rõ được ngũ uẩn vốn là không. Còn quán bên ngoài ngoài có thấy không? Thấy trời đất bao la vô thường sinh diệt, nhưng mà ngũ uẩn này vẫn là có, phải không? Người Phật tử tu như vậy, mình cứ hình thức bên ngoài không, mà không trở về với nguồn tâm của mình. Nghĩa là mình niệm Phật ban đầu phải dụng thế, dụng tướng, dụng đủ điều kiện để mình tu hình dáng bên ngoài. Để chi? Để cột trói cái tâm mình vào trong cái đề mục, cái tướng dáng đó. Nhưng một ngày nào đó Phật tử phải làm sao? Niệm Phật tiến vào trong tỉnh giác, miên mật, thầm thầm ghi nhớ, là niệm Phật đi vào vào lòng của chúng ta. Niệm Phật quên hết, niệm Phật bỏ hết, niệm Phật buông hết những cái gì bên ngoài lẫn ở trong tâm của chúng ta. Chỉ còn nhớ có Nam Mô A Di Đà Phật không mà thôi. Nhờ đi sâu, nhờ niệm chuyên, niệm riết như vậy đó thì mới được nhất tâm. Nhờ đi sâu, nhờ niệm chuyên, niệm miết như vậy mới đạt được vô niệm. Nhờ đi sâu, đi chuyên, niệm riết như vậy đạt được nhất tâm, được vô niệm mới đi vào định niệm Phật. Và chúng ta quát nhiên năng sở dứt bạc tỏ tâm tỏ tánh, ngộ liền tánh Phật A Di Đà. Thế Phật A Di Đà ở đâu vậy? Ở đâu? Đây nè, trong này nè, chứ đâu ở ngoài đâu. Phật tử nói chưa, việc tất cả hành giả tu đều đạt được đạo là đạo ở đâu? Đạo ở Cà Mau, Rạch Giá, ở Trung Quốc, ở cây Bồ Đề Ấn Độ, hay là ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh? Ở đâu? Ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa, hay là ở đâu? Ở trong chùa Di Lặc, hay là ở đâu? Ở đây nè, ở trong ta. Phải không? Đến chùa Di Lặc, phải không? Mà tâm mình không phải là Di Lặc thì mình vẫn buồn mà thôi, phải không Phật tử? À, bây giờ người đến chùa Di Lặc mà tâm lúc nào cũng vui, tức là đang trụ trong cái thế giới của Đức A Di Di Lặc, ngồi niệm Phật mà tâm giận, nhớ về nhà, nhớ về đâu, vậy thì tâm có an không?
Không,
buồn, buồn hết. Ngồi trong chùa mà quên chùa luôn, ngồi ở đây mà quên mình luôn, chứ còn nhớ ai? Nhớ Phật A Di, A Di Đà. Đức A Di Đà cũng quên luôn, quên luôn mà chỉ nhớ ai? Nhớ danh hiệu Phật A Di, A Di Đà. Đến Đức A Di Đà mình cũng quên luôn, là lúc đó chúng ta mới trở về cái nguồn tâm trong vắng của chúng ta. Thấy không? Vậy thì danh từ A Di Đà là cái phương tiện và cái điều kiện để mà trợ duyên chúng ta để thành tựu được là định niệm Phật A Di Đà, rồi đến là vô niệm Phật A Di Đà, rồi đến là gì? Là năng sở dứt bạc danh hiệu Phật A Di A Di Đà. Để bây giờ chúng ta giải đáp số là chúng ta là giải trình để nó kết luận là danh hiệu Phật A Di Đà và mình đang niệm Phật A Di Đà vốn là một không có hai, phải không? Là tất cả đều là chốt là một không có hai, đó là thể tánh vốn thanh tịnh trong sạch vắng lặng, phải không? Là ta buông bỏ hết mới thể nhập hai thành một. Sở dĩ mà nước mình uống được là nhờ các nguyên tố hợp lại là H2O, phải không tử? Mới uống hai cái này tách rời ra còn gọi là nước nữa không? Sữa uống được là nhờ có gì? Nhờ có sữa bột và nước sôi pha vào, hai nó hòa nhau thành sữa uống vô ngọt quá, thơm quá, hết đói bụng rồi, phải không tử? Nếu mà sữa và nước để riêng ra chúng ta có no bụng không? Có cảm giác thơm tho không? Không. Hai cái này biết hòa lại là chúng ta uống vô no quá, hết no bụng mà ngon vô cùng, phải không tử? Như vậy thì năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Vậy thì mình là người đang lễ Phật A Di Đà, và Đức A Di Đà tượng Phật kia là đối tượng để mình lễ. Cả hai đều là tướng, nhưng mà trong cái tướng đó có cái tánh thanh tịnh, à, nó như vậy. Vậy thì quán thể nhập cả hai đều trong văn là mình với A Di Đà là một không còn hai, phải không? Mới năng sở năng lễ sở lễ tánh thông tịnh, mới cảm ứng đạo giao năng tư, năng tư nghị. Bây giờ mình với A Di Đà là một rồi, bây giờ là dung thông, mà dung thông rồi thì dù mình ở ta bà nhưng mình đã về cực lạc rồi, thấy chưa? Vậy thì mình với Phật A Di Đà đã dung thông, cho nên thân phàm những tâm Phật Như Lai duyên đời còn thì còn ở trần ai, duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tứ sanh, thấy không? Vậy thì thân phàm là cái thân tứ đại còn, thọ mạng còn là thân phàm, ngày nào mình còn sống ở đời là thân phàm này còn, thân tứ đại này còn, là còn già còn bệnh thì cuối cùng mới chết. Nhưng mà hôm nay mình đắc đạo rồi, mình ngộ tánh Phật rồi, phải không? Nhưng mà thọ mạng còn, thì thọ mạng còn bao lâu, thì sống ở đời còn bao lâu? Người trong thời gian sống đời bao lâu sau này Phật tử còn vọng niệm nữa không? Hết rồi. Còn phiền não đau khổ giấy sanh nữa không? Hết rồi. Mà chỉ là tu bù thêm cái gì? Công đức, phước lành, ha, và gì? Là sự năng nổ tu để mà đạo quả càng thêm cao ở tương lai mà thôi, phải không? Như vậy thì Phật tử đã thoát nghèo rồi, thì bây giờ sẽ làm giàu lên nữa, giàu 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 mãi, phải Phật tử? Có như vậy. Như vậy thì khi mà mình đắc đạo rồi, ngộ tánh Phật rồi, thì bây giờ mình còn thân mạng là còn sống ở đời, thân phàm nhưng tâm Phật Như Lai, phải không? Thân đời còn thì còn ở trời ngái, mà duyên đời mãn thì bay về Phật. Khi mà cái thân này hết sống rồi á, là sao bà tử? Tử hòa hào quang Phật và vãng sanh Cực Lạc Quốc. Trên hình thức gọi là còn mất, trên cái hình dáng là có chết có sống, phải không? Nhưng thật ra mình đã hết tử sanh, là mình đi về Cực Lạc là không còn luân hồi sanh tử nữa, là bất thấu chuyển rồi, là không còn khổ đuôi. Về đó trong hoa sen tu thiền định một thời gian, rồi hoa sen nở ra là sao bà tử? À, hoa sen nở ra là trình độ đủ điều kiện, tâm đã gì đã sáng chói rồi, và được nghe Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, A La Hán thuyết pháp, tùy ta trình độ bên đây mình tu cỡ nào. Mà về bệnh bệnh thì mỗi vị khai thị ở chúng ta đều ngộ tánh Phật A Di Đà bệnh hết, và chúng ta đã là ngộ tánh Phật A Di Đà bên xứ Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên là nhị liệu giảng thứ hai nãy cho nãy nghe đó, mà tự nhớ không? Là gì? Gặp Phật Di Đà, lo gì không cai ngộ. Bên đây không ngộ vì nghiệp chướng mày còn nặng quá, mình ráng tu, chưa ngộ tánh Phật A Di Đà được, thì lâm chung làm sao phải nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn, định tâm niệm Phật để hòa hào quang Phật, đi vào hoa sen hóa sanh Cực Lạc. Ở trong hoa sen thiền định tu thời gian, ở nơi liên trì hải hội ao, phải không? Ở đó là mình tu. Rồi đúng duyên kỳ hoa sen nở, hoa cai kiến ngộ Phật vô sanh, phải không? Đó, hoa nở ra nghe pháp ngộ tánh Phật A Di Đà liền, nghĩa là chúng ta đắc đạo bên kia. Bên này không đắc gì, bên đắc. Nhưng mà điều kiện căn bản là gì? Là giải thoát ngay bây giờ. Bài toán đáp số ngay kiếp này trong trời kiếp sau. Đó là người thuộc tịnh độ, chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ và nói rằng kiếp này tao sẽ giải quyết đáp số, không chờ đợi kiếp sau. À, thấy đấy chưa? Thế như vậy là ngay kiếp này phải giảng sanh. Đây là mục tiêu tối thượng của người tu tịnh độ chúng ta. Cho nên hôm nay mình được vào đạo tràng niệm Phật tu là cái phước lớn lắm rồi bà tử. Phước lớn lắm là công đức. Có người hỏi sư quá câu này cho nó thêm chút xíu nha. Hỏi sư rằng đạo tràng Bát Quan Trai và đạo tràng niệm Phật, hai đạo tràng nào thù thắng hơn? Cái nào thù thắng hơn? À đúng rồi, nếu mà không khéo á, người ta trả lời rằng đạo tràng Bát Quan Trai thù thắng hơn, phải không? Đạo tràng niệm Phật không bằng. Nhưng mà phải phân tích như thế này, đạo tràng Bát Quan Trai chuyên tu Bát Quan Trai là tu phước, là tu phước để kiếp sau về cõi trời tức khắc, về cõi trời hưởng phước tức khắc. Đạo tràng Bát Quan Trai là do duyên để tương lai được xuất gia. Đạo tràng Bát Quan Trai do duyên để tương lai được chứng quả niết bàn, chỉ là nói về tương lai, nói về tương lai. Còn đạo tràng niệm Phật là gì? Là chân tu, là chuyên tu, là thành tâm tu, là quyết tu để thành Phật sớm. Cho nên người tu niệm Phật là kiếp này để giảng sanh, kiếp này để mà về Cực Lạc để mau thành Phật. Nên đạo tràng niệm Phật thù thắng hơn đạo tràng Bát Quan Trai. Nghe rõ chưa? Đó là như vậy đó. Bây giờ chỗ đây là người chuyên tu, người không cầu phước, bất dị tự cầu nhân gian phước báo thường thừa gì đó. À, và đó là nhân thừa, thiên thừa, thanh gian, Bồ Tát quyền thừa gì đó, mình không có cần. Mà cần gì? Duy tấu thượng, tấu thượng thừa là bài sám hối, nhớ không? Người tu niệm Phật là không cầu những quả báo đó, không cầu trời người ở trong cõi giới luân hồi là những quả tánh thanh gian, mà mong cầu về Cực Lạc để được gì? Được mau thành Phật. Đó là mục tiêu, là cái tâm chỉ của người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên người tu niệm Phật đi đâu chứ phát tâm Bồ Đề, là phát tâm làm Phật ở tương lai. Thấy lớn không? Người ta nói tu niệm Phật làm phách. Phải làm phách đâu, phải làm đúng. Làm đúng, làm rõ, làm bằng cái trí tuệ sáng suốt đàng hoàng, chứ phải làm phách. Làm phách là người dốt mà là người ta đây gọi là làm phách. Mình người trí làm rõ ràng có là phách không? Không, làm đúng. Làm đúng, đúng gì? Đúng là Phật dạy. Tu đúng là Phật dạy. Và tu đúng theo cái bổn nguyện và cái tâm của chúng ta. Cho nên tất cả đều đúng. Cho nên là tương lai chúng ta được thành tựu lớn là như vậy. Cho nên là hoa nở thấy Phật, đó là một vấn đề lớn. Mình tự phải ôm ấp trong lòng và quyết tu để đạt được cái ý nguyện này và thành tựu sở nguyện của chúng ta là hoa nở thấy Phật. Chúc Phật tử quan hệ với buổi nghe pháp hôm nay.